bàng hoàng, vẫn chưa nguôi đi hết nhục nhằn. Vừa hôm trước vẫn nặng dưới đáy, ngày hôm nay đã nhẹ mây bay. Ôi thời gian đâu đoán chứ ngờ, không bao giờ tưởng con gặp nữa. Giờ tầm
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ sáu rồi mà hôm nay là thứ sáu ngày 13, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay là ngày thứ sáu cuối tuần rồi. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Ngày hôm nay là ngày Friday the 13th. Chị Thu Nga có kỵ không?
Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Thứ sáu ngày 13 thì người ta nói họ thường thường là dễ sợ lắm. Tuy nhiên không có biết dễ sợ hay không, nhưng mà trời ngày hôm nay cũng sẽ là tiếp tục nóng và có thể có mưa, nhưng mà chỉ còn 20% mà thôi. Ngày hôm qua họ nói rằng 30%, nhưng mà hôm qua mưa và sấm sét nhiều lắm. Mưa đổ xuống rất nhiều. Và ngày hôm nay lên cao là 98 độ và buổi tối là 79. Và nhiệt độ nhìn vào thì thấy nó buồn cười lắm. Ngày hôm nay là 98, ngày mai là 99, là ngày thứ bảy, ngày chủ nhật là 100, rồi ngày thứ hai là 102, ngày thứ ba là 103. Rồi tăng lên và thấy ngày tuần sau đó có thể lên đến 106. Nhưng mà với cái heat index thì là tuần tới quý vị sẽ cảm thấy rất là nóng. Vì vậy ngày hôm nay và ngày mai thì còn dưới 100 độ chúng ta enjoy. Mặc dù dưới 100 độ nhưng mà gió thì thổi nhẹ và trời cũng hầm hầm lắm. Cho nên là 99 thì cũng không có khác gì 100. Phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Cái mùa hè thì chúng ta khỏi cần phải nói về cái thời tiết rồi, đặc biệt rằng là vào khoảng nửa cuối tháng 7 và cả tháng 8 là cái tháng mà được xem là nóng nhất tại tiểu bang Texas và cả thành phố Houston cũng như là Dallas. Lúc này bên ngoài là 81 độ và lên cao ngày hôm nay là 92, 40% cơ hội mưa. Chiều ngày hôm qua thì cũng đã có những cơn mưa ở phía north của thành phố Houston cũng tương đối khá là lớn và hôm nay thì vẫn như vậy, 40% và lên cao 92, buổi tối xuống thấp là 77. Và qua ngày mai thứ bảy thì lên tiếp tục là 50% cơ hội mưa và nhiệt độ thì cũng sẽ vẫn tiếp tục ở những con số 9-93 và buổi tối xuống thấp là 77. Và đúng như vậy, sau cái ngày mai thì bắt đầu từ ngày Chủ nhật và tuần sau thì chúng ta thấy những con số nó từ từ nó tăng dần lên 93-96-97 và thậm chí có thể lên tới 98. Nhưng mà cái đó là cái nhiệt độ người ta nói, nhưng mà với heat index thì chắc chắn sẽ còn lên cao hơn nữa và buổi tối thì vẫn sẽ xuống là vào khoảng 77-78.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên để nói về chuyến công du đến Anh Quốc của Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân. Thì bản tin cho biết rằng là sau khi gọi rằng là gây nên những cái mối bất hòa giữa các đồng minh thuộc khối Liên minh châu Âu NATO, thì ông Trump đã đến Anh Quốc trong những cái cuộc phản đối hoặc là những cái lời chê trách ông Trump. Và ông đã nói rằng là ông cảm thấy không có được chào đón ở đây. Bản tin kế tiếp nói về tình trạng đoàn tụ gia đình của các trẻ em sau khi mà đã bị chia cắt khỏi cha mẹ, vốn là những di dân bất hợp pháp. Thì bản tin cho biết rằng là nhiều trẻ em vẫn chưa được đoàn tụ với gia đình và quá trình để mà đoàn tụ này đang bị chậm lại và hỗn loạn. Bản tin kế tiếp nói về việc các công ty năng lượng đang đụng phải một cái rào cản về vấn đề khai thác khí carbon khi mà những thiếu đi những cái đường ống được xây để mà có thể hoàn tất cái quá trình này, thì lát nữa đây Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Một bản tin kế tiếp cho biết thị trưởng của thành phố Houston, ông Sylvester Turner, lại một lần nữa lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết trong cộng đồng Houston tại cuộc diễn hành tưởng niệm mục sư Martin Luther King Jr. Thì đã có những sự chia cắt tại cộng đồng Houston liên quan đến cái buổi tuần hành hàng năm này. Nhưng mà trong năm nay thì ông Turner kêu gọi rằng là nên dẹp bỏ hết, để cho mọi người thấy được sự đa dạng cũng như sự đoàn kết của Houston. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và bản tin cuối cùng cho biết bốn nhân viên hoạt động trong một nhà tù đã bị kết án trọng tội sau khi có những cái cáo buộc rằng là đã cài những cái bằng chứng giả vào phòng giam của một tù nhân. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay nói về công ty AT&T. họ đã trong tháng vừa qua coi như là đã kết thúc thỏa thuận mua lại công ty về giải trí Time Warner, và hiện nay họ đang phải đối diện với một trở ngại khác trong cái việc mua lại công ty này mà họ đã đưa ra cái kế hoạch trong hơn gần 2 năm qua. Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ vào ngày hôm qua thứ Năm có đưa ra cái thông cáo nói rằng là họ sẽ kháng cáo lên tòa án trên về cái quyết định sáp nhập hai công ty này với nhau. Bản tin chính ngày hôm nay nói về cái cuộc điều tra của nước Nga. Một nhân viên làm việc cho FBI, ông này đã từng gửi ra những cái tin nhắn chống lại Tổng thống Trump. Ngày hôm qua đã ra trước một cái phiên điều trần trước Quốc hội được xem là khác thường. Ông này lên tiếng biện hộ cho chính mình. Nhân viên này tên là Peter Stroh. Ông cho biết là ông chưa bao giờ cho phép những cái ý kiến cá nhân của ông ảnh hưởng đến công ăn việc làm của chính ông. Bản tin kế tiếp cho hay là sau khi Tổng thống Donald Trump quậy bùn ngay tại cái cuộc họp thượng đỉnh với lại khối NATO và để lại cho các đồng minh một sự ngạc nhiên, thì một khi mà ông rời khỏi Bỉ ở thủ đô Brussels vào ngày hôm qua thứ Năm, thì cái công tác dọn dẹp những cái bụi này do Tổng thống Donald Trump để lại sẽ là trách nhiệm của vị đại sứ của Hoa Kỳ tại đây. Vị đại sứ của Hoa Kỳ tại đây tức là bà cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang Texas, bà Kay Bailey Hutchinson. Bản tin phía dưới cho hay là sau khi ông Mark Hughes đã bị cảnh sát của thành phố Dallas tình nghi là thủ phạm trong cái vụ nổ súng vào tháng 7 năm 2016 gây thiệt mạng cho 5 cảnh sát viên trong khu downtown. Và ông này cho hay ông cùng với lại gia đình đã bị đe dọa đến tính mạng và đã phải đi trốn. Hiện nay thì hai anh em nhà họ Hughes này đã nộp đơn kiện thành phố Dallas và sở cảnh sát của họ. Là nơi đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Và cuối cùng thì bản tin cho biết là các vị luật sư đại diện cho các cha mẹ di dân bị chia tắt bởi con cái của họ nằm trong cái chương trình gọi là không khoan nhượng của chính phủ Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu cần có thêm những cái thông tin về lý do tại sao chỉ có phần nửa các trẻ em dưới 5 tuổi là được đoàn tụ với gia đình mà thôi. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị. Ngày hôm nay thì trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có bản tin liên quan đến việc là các công ty năng lượng gặp những cái khó khăn bởi vì cái việc thiếu các cái đường ống làm thất bại những nỗ lực của việc thu giữ khí carbon. Tại công ty Occidental Petroleum của thành phố Houston thì những nhà điều hành có thể thấy được là những cái khó khăn trong việc cái khu vực Houston Ship Channel cố gắng để mà có thể thu giữ hàng ngàn tấn carbon dioxide bơm vào khí quyển mỗi ngày. Loại khí này được xem là một mối đe dọa hiện tại cho ngành công nghiệp dầu khí và buộc các cái chính phủ trên toàn thế giới chứ không riêng gì tại Hoa Kỳ phải có những biện pháp kịp thời cho việc ngưng phát thải carbon trong một nỗ lực làm chậm cái việc gọi là biến đổi khí hậu. Mặc dù như vậy thì thành phần của carbon dioxide cũng được xem là quan trọng đối với các công ty dầu hỏa như là Occidental Petroleum. Carbon dioxide từ lâu là một loại khí dùng để bơm vào giếng dầu để giúp khai thác thêm dầu thô, vốn được xem là vẫn còn ở khá là nhiều nơi phía dưới lòng đất. Ngay tại Hoa Kỳ thì chính phủ đã kêu gọi các công ty mở rộng sử dụng carbon dioxide trong sản xuất dầu và hoạt động của ngành công nghiệp khác, và đã có một vài đường ống có sẵn để di chuyển than từ các khu vực công nghiệp đang phát triển mạnh. Chẳng hạn như là tại khu vực Houston Ship Channel để có thể mở rộng thêm mỏ dầu ở ngoài khơi để có thể sử dụng và lưu trữ dưới lòng đất. Nhiều cái nhà phân tích ngành công nghiệp xem cái việc thu hồi khí carbon như là một chìa khóa để giữ nhiên liệu hóa thạch. Đầu năm nay thì Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một thỏa thuận ngân sách tăng mức tín dụng thuế cho các dự án thu hồi khí carbon cho cả đảng Dân Chủ cũng như đảng Cộng Hòa, với hy vọng là sẽ thúc đẩy cái sự quan tâm của lưỡng đảng đến một cái kỹ nghệ chi phí cao cho tương lai của ngành dầu khí. Và đó sẽ là cái nguồn cung cấp được xem là tốt cho các công ty như là Occidental tại thành phố Houston về cái khí carbon dioxide. Hiện tại thì công ty này dựa vào cái trữ lượng carbon dioxide tự nhiên trong những cái hầm ở phía dưới lòng đất và các cơ sở khai thác than gần dầu mỏ. Tuy nhiên thì họ vẫn không đủ cho các cái khai thác mỗi năm. Và các công ty này cho biết là họ cần thêm cái lượng carbon dioxide cho việc phát triển các mỏ dầu khác trong khu vực cho tương lai. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Khoa. Thưa quý vị, có 4 người bị bỏ tù trong vụ nổ súng tại một pawn shop, tức là tiệm cầm đồ. Một người đàn ông và 3 người đàn bà đã bị sổ khám trong sự kiện xảy ra ở pawn shop ở Fort Worth tuần rồi và người chủ tiệm đã chết. Crystal Andy Hendricks, 31 tuổi, Jensen Palmer, 20 tuổi, Michael Ogden, 24 tuổi, Melissa Pierce, 45 tuổi, đều đang đối diện với bản án sát nhân. Họ bị bỏ vào tù ở Tarrant. Theo tờ Warren Affidavit, thì 4 người tình nghi và một kẻ thứ 5, 31 tuổi, tên là Brian Webbs, đã ra kế hoạch cho nhiều ngày để đến ăn trộm tiệm The Four Worth Gold and Silver Pawn Shop tại 1222 Jackboro Highway. Những người khác chạy và để lại tên Webbs và người chủ tiệm là Gary Duke, 58 tuổi, đã chết. Theo tờ Affidavit của mỗi kẻ tình nghi thì ngày 5 tháng 7, những người này đã được tập hợp lại để được thẩm vấn với lại nhân viên điều tra Matt Barron và Tom O'Brien. Pierce còn được gọi bằng last name là Caria, đã tới tiệm cầm đồ này trước để bán nữ trang nên cô ta quen thuộc với chủ tiệm. Hendricks lái chiếc xe của cô là van Honda Odyssey chở cả bọn tới để ăn cướp và đậu xe sau lưng tiệm trên cái con đường sai chiều. Cô ta ngồi ở tay lái và để cửa kéo của xe van mở ra sẵn. Và trong lúc trộm, Palmer là người đi vào trước vì cô ta nghĩ chủ tiệm sẽ mở cửa vì cô ta cho là cô trẻ và nhìn dễ thương nhất. Và cô đã để mở cửa trong khi Webb và Ogden đi vào trong để cướp. Palmer nói với nhân viên điều tra là cửa vừa mở là Webb đã đẩy cô và Ogden ra khỏi lối đi và chạy vào bên trong. Và cô ta nói cô ta nghĩ có lẽ chủ nhân đã nói hay hành động chống trả gì đó, nên Webb nổ súng nhiều lần và chủ nhân bắn trả. Nhân chứng đi ngang cho biết là có nghe tiếng súng nổ và họ thấy cửa xe van mở và thấy Webb ngã xuống đất. Nhân chứng nói họ thấy cả bọn cố kéo tên Webb này vào trong xe nhưng không được nên chạy mất. Vào lúc 10 giờ 30 sáng, Hendricks gọi cho cảnh sát và nói cô ta biết tất cả những kẻ liên quan đến sự việc và nói rằng họ đã dùng xe của cô. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý tín giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một cái bản tin nói về một cuộc diễn hành để mà tưởng nhớ mục sư Martin Luther King Jr. sẽ được diễn ra vào đầu năm sau, tức là vào tháng 1 năm 2019. Và một lần nữa, thị trưởng thành phố Houston đã lên tiếng kêu gọi sự đoàn kết giữa các cộng đồng và đặc biệt giữa những cái tổ chức thực hiện buổi parade tưởng niệm mục sư Martin Luther King Jr. sau khi 20 năm trời đã có những cái sự chia rẽ. Và ông thị trưởng Turner đã nói rằng là những cái sự chia rẽ đó là đi ngược lại với những cái di sản và những thông điệp về vấn đề bình đẳng cũng như về vấn đề nhân quyền của một trong những vị có thể xem như là lãnh đạo của phong trào là Martin Luther King Jr. Ông Turner kêu gọi người dân Houston hãy phản ánh sự đa dạng, sự đoàn kết của thành phố thông qua các buổi diễn hành, những cái buổi ca nhạc cũng như rằng là những cái buổi đi bộ tuần hành cho sự kiện sẽ được diễn ra ngày 21 tháng Giêng năm 2019. Thì trong quá khứ, vào năm 1978, lần đầu tiên một cuộc diễn hành tưởng nhớ mục sư Martin Luther King đã được diễn ra trên toàn quốc do Hiệp hội Di sản Người Mỹ gốc Phi Houston với vị lãnh đạo là Ovie Duncantel đã tổ chức, và đây được xem là cuộc diễn hành duy nhất tại khu vực downtown của Houston nhằm tưởng nhớ mục sư Martin Luther King. Được dẫn đầu bởi những người đứng đầu các cộng đồng cũng như rằng là các nhà hoạt động xã hội, các nhà hoạt động cho quyền nhân quyền. Nhưng mà vào năm 1995 thì một thiện nguyện viên hoạt động xã hội là George Stem đã gây bất ngờ cho Hiệp hội Di sản của người Mỹ gốc Phi cũng như là vị đứng đầu là ông Duncantel, khi mà ông George Stem đã nộp đơn xin và đã nhận được giấy phép của thành phố để mà tổ chức một cái buổi parade dưới cái tên gọi rằng là Martin Luther King Parade Foundation. Và sự kiện này đã được thu hút rất là nhiều người tham dự, từ những ngôi sao cho đến sự ủng hộ của các công ty, các cơ sở thương mại. Và sau đó thì đã có những cái sự chia rẽ khi mà cả ông Stem lẫn ông Duncantel đều đổ lỗi qua lại cho nhau về vấn đề là tài chính không có minh bạch. Trong năm nay đó thì ông Duncantel thì được cho biết rằng là sức khỏe kém nên có thể sẽ không tham dự được những sự kiện. Nhưng mà tụ chung lại thì bây giờ Houston cần một cái sự đoàn kết trong những cái buổi diễn hành thay vì hai bên tổ chức đơn lẻ và có những cái sự chỉ trích nhau như vậy. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị tín giả, sau khi ông Mark Hughes đã bị cảnh sát nghi là thủ phạm trong cái vụ nổ súng vào tháng 7 năm 2016, gây thiệt mạng cho 5 nhân viên cảnh sát của thành phố Dallas trong khu downtown. Ông cho biết là gia đình của ông sau đó đã nhận được những cái lời đe dọa đến tính mạng và buộc phải đi trốn. Ông này hiện nay đã được sở cảnh sát cho biết không có phải là thủ phạm, nhưng mà ông nói rằng những cái sự thiệt hại rõ ràng đã xảy ra cho gia đình ông rồi. Hai anh em Hughes là Corey Hughes và hôm thứ Hai đã kiện thành phố Dallas và sở cứu hỏa tại tòa án liên bang. Họ cáo buộc rằng là cái quyền dân sự của họ đã bị vi phạm. Theo như là cái vụ kiện này thì cho biết là sở cảnh sát đã vi phạm cái quyền được mang súng cũng như là quyền phát biểu của ông Mark Hughes. Ông đã từng mang một khẩu súng theo loại tấn công trước công cộng ngay cái buổi tối vào ngày 7 tháng 7 năm 2016, tức là buổi tối cái vụ nổ súng xảy ra. Và ông cáo buộc rằng là ông đã bị bắt cũng như là bị giam giữ một cách bất hợp pháp. Trong cái vụ kiện này thì ông Hughes đã cho biết là ông đã đeo cái khẩu súng R-15 trong cái buổi biểu tình của những người da đen được mang tên là Black Lives Matter, tức là mạng sống của những người da đen cũng đáng quý, trong cái buổi tối nổ súng hôm đó. Ông nói rằng việc mang súng này là một cái biểu tượng của những người đàn ông gốc Phi Châu, là họ được quyền thực hiện những cái điều nằm trong cái tu chính án thứ nhì được họ bảo vệ, mà không có phải sợ là sẽ bị bắn chết. Đại diện cho thành phố và sở cứu hỏa vào ngày hôm qua thứ Năm đã không có bình luận gì về cái vụ kiện này, và gia anh em của dòng họ Hughes cũng không có nói gì cả, và ngay cả luật sư cũng vậy. Kẻ nổ súng chính là Mika Johnson. Hắn đã nổ súng bằng một khẩu súng tấn công vào cuối cái cuộc biểu tình hôm đó. Ông này đã từ chối không có thương lượng với sở cảnh sát sau khi đã tấn công và bắn chết 5 nhân viên cảnh sát, và cho biết là hắn sẽ bắn bất cứ ai nếu mà họ tiến gần. Sở cảnh sát đã buộc phải dùng robot người máy từ xa điều khiển để mà giết hắn. Vài tiếng đồng hồ trước đó thì anh em dòng họ Hugh đã cùng tham gia với ít nhất là 800 người khác trong cái cuộc biểu tình về cái vụ mà cảnh sát đã bắn chết Philando Castell và Otto Stilling. Hai người đàn ông này đã bị bắn trước đó một tuần trong cái vụ nổ súng bởi cảnh sát của thành phố Minnesota và Louisiana. Cả hai người đàn ông bị bắn chết này đều là người da đen và không có mang súng. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khương Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2018, nhằm ngày 1 tháng 6 âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận, 2 giờ là chương trình Garasell, 3 giờ là chiếc xe và bạn, 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Ngày hôm nay mưa thì chắc là cái đường xá bị kẹt lắm, phải không Quang Hưng?
Vâng, thưa chị và thưa quý vị thính giả, thứ Sáu bắt cầu, với lại nữa là chưa tới lúc mà trẻ em đi học. Thành ra đường xá cũng khá tốt, nhưng mà cũng có những cái tai nạn xảy ra. Chúng tôi thấy là trên đoạn xa lộ 30 dẫn vào khu downtown ở ngay đường Carroll Avenue và đường Haskell, trước đây có một tai nạn xảy ra và lane HOV đã bị đóng, cho nên là đoạn đường này dẫn vào khu downtown rất là kẹt. Một đoạn đường khác trên 175 West ở Pennsylvania Avenue cũng bị kẹt về vấn đề giao thông khi mà một chiếc xe bị hư đậu ở trên lane bên tay trái. Ngoài ra thì trên loop 12, trên 360 North ngay đường Trinity Boulevard ở thành phố Arlington cũng đang bị kẹt xe ở cái đoạn bởi vì có hai chiếc xe đụng nhau có đoạn đường này. Đường xá cũng khá là tốt nhưng mà những cái đoạn đường mà quý vị thấy vào buổi sáng thường thường hay bị kẹt xe thì hôm nay cũng bị như vậy. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.